Quốc hội Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó có mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Một chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng đây là một mục tiêu không dễ thực hiện. Theo nghị quyết được thông qua vào chiều ngày 7 tháng 11, mục tiêu cơ cấu nền kinh tế Việt Nam tập trung vào 3 bước đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Quốc hội đưa ra 12 chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%, xuất khẩu tăng 6-7%, nhập siêu khoảng 3,5%, lạm phát là 4%. Đáng chú ý là giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 3,5% vào năm 2020. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nói với VOA rằng đây là mục tiêu hết sức thách thức. Mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những năm qua cũng có những cải thiện nhất định về tình trạng lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế, sự ổn định tương đối của tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la, v.v. Ông nói.
Mục tiêu này là không dễ đạt được trong bối cảnh mà có rất nhiều điều cần nói, ví dụ như là cái việc phục hồi tăng trưởng của bản thân Việt Nam mà lại gắn với cái nền kinh tế thế giới cũng đang rất là nhiều khó khăn. Thế rồi thì và nó phải gắn với rất nhiều những cái chính sách, những cái cải cách khác. Thế nhưng mà hy vọng thì bên cạnh cái công việc gắn với cải cách, với cái quyết tâm này, thì Việt Nam sẽ thực hiện được.
Tiến sĩ Võ Trí Thành nói, mục tiêu đưa ra thông điệp là phải tập trung xử lý những vấn đề lớn đang tồn tại và đằng sau đó là vấn đề kỷ luật về ngân sách và hiệu quả của đầu tư công. Theo tiến sĩ Thành, vấn đề lớn hiện nay mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt là thâm hụt ngân sách và nợ công tăng nhanh. Tiến sĩ Thành nói, có rất nhiều vấn đề liên quan như đầu tư công, chi tiêu ngân sách khiến cho nợ công Việt Nam tăng nhanh, nhưng ông muốn tập trung về vấn đề đầu tư công. Ông nói.
Nó liên quan đến cái việc là lựa chọn những cái ưu tiên với cái nguồn lực còn hạn chế, mà những cái ưu tiên ấy nó phải đảm bảo được hai nguyên tắc trong cái đầu tư công. Một là hiệu quả của bản thân dự án ấy. Hai là cái lan tỏa của dự án đấy, tính thức với cái toàn bộ nền kinh tế. Đấy là một trong vai trò rất quan trọng của đầu tư công. Ví dụ như là cái đầu tư công ấy nó phải làm hấp dẫn các cái đầu tư tư nhân, các cái nguồn lực khác, chứ nó không phải là làm thoái lui các đầu tư tư nhân và các đầu tư khác.
Vấn đề thứ hai, theo tiến sĩ Thành, đầu tư công của Việt Nam gắn với các nguồn lực bên ngoài, mặc dù hiện nay có xu hướng giảm sút vì Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Theo tiến sĩ Thành, Việt Nam có một sự tương tác với các nhà tài trợ trong việc giám sát các nguồn vốn đối ứng gắn với ưu tiên và hiệu quả của đầu tư công.
Tăng cường cái giám sát bởi vì vấn đề đầu tư công nó liên quan đến cái phân cấp cả về trung ương và địa phương. Thế thì cái đây là một cái nội dung của cái quá trình cải cách sắp tới để làm sao mà tăng được cái tính sáng tạo của địa phương nhưng mà lại giám sát và kiểm soát được cái quá trình đầu tư công này để nó tránh cái mà lâu nay Việt Nam vẫn vấp phải, vẫn nói rất nhiều về cái giàn trải. Và đằng sau ấy là cái thiếu hiệu quả.
Trong cuộc họp thông qua nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam và có giải pháp tiết kiệm vốn đầu tư công, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả của các dự án BOT giao thông.